Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị tôn túc, kính thưa quý vị Phật tử, các bạn sinh viên thân mến. Trước hết tôi xin cảm ơn cái cơ hội tôi được nói chuyện với các bạn. Từ chục năm qua, lần nào tôi về Việt Nam, tôi cũng nói chuyện với nhiều nhóm Phật tử, khi thì vài ba chục người, khi thì vài ba trăm người. Nhưng mà lần nào tôi cũng rất mong được nói chuyện với giới trẻ. Tại vì giới trẻ nói một cách thật lòng, không phải là sao ngữ. Tại vì giới trẻ là cái tương lai của xã hội mình. Cho nên tôi luôn luôn mong được gặp giới trẻ. Ngày hôm nay tôi được gặp một lúc cả ngàn người. Chưa bao giờ có số lượng lớn thế này, cho nên trong bụng tôi cũng hơi run. Không biết những gì mình nói có đáp ứng được các bạn hay không trước rất nhiều cặp mắt trông chờ của các bạn. Giới trẻ mà muốn gặp khó đã đành, quý báu đã đành, mà quý vị, các bạn lại là giới trẻ mà lại hướng về Phật Pháp. Đó là cái điều hy hữu. 10 năm nay, tôi chưa được cái cơ hội này, cho nên tôi rất sung sướng được nói chuyện với các bạn. Tôi cũng được giới thiệu rồi, nhưng mà tôi cũng xin mạn phép giới thiệu một chút về xuất xứ của tôi. Tôi không có trẻ như các bạn nữa. Tôi được cái may mắn là sinh trên đất nước này và rời đất nước này đi rất sớm, ra nước ngoài. Cho nên tôi xem như là tôi người của hai thế giới, một thế giới châu Á và một thế giới châu Âu, hai phương trời khác nhau. Tôi lại là cái người đi học về khoa học kỹ thuật, đầu cái bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật, nhưng mà lại đi sâu vào tâm linh, tức là đi về hướng phương Tây gọi là tôn giáo, tâm linh tôn giáo, đôi lúc hơi huyền bí một chút. Cho nên là tôi lại thêm một cái đối cực nữa, là đi từ đối cực khoa học kỹ thuật qua bên đối cực tôn giáo. Tôi lại là cái người sống ở phương Tây, nhưng mà lại có cơ hội đi nhiều nước tâm linh trên thế giới. Thí dụ như Ấn Độ, thí dụ như Trung Quốc, thí dụ như Tây Tạng, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, để tìm hiểu cái hoạt động tâm linh của các nước đó. Chính vì vậy mà sinh ra cuốn sách của tôi mà ở đây các bạn ở đây có lẽ có người đã đọc. Cho nên tôi có cái may mắn là ở đâu tôi cũng tới một chút, biết một chút, tìm hiểu một chút. Và chính vì vậy mà tôi xin nói là tôi khá nhiều vốn sống. Thế thì các bạn sẽ hỏi, bác hay là anh có nhiều vốn sống vậy, có gì để chia sẻ không? Thú thật, tôi có nhiều điều để chia sẻ. Nhưng mà hôm nay thời gian có hạn, tôi chỉ chia sẻ một vài chuyện nhỏ thôi, vài chuyện ngắn thôi. Thế bây giờ các bạn sẽ hỏi, vậy thì bác hay là anh có cái gì để mà chia sẻ không? Thì tôi có chia sẻ điều này. Tôi nói thế này này, hãy quan sát tâm, hãy quan sát tâm. Tôi xin thêm một chữ là hãy tập quan sát tâm. Tôi dám nói chữ tập là tại vì tôi biết nhiều bạn có lẽ chưa tập quan sát tâm. Vì các bạn còn trẻ, có lẽ là nhiều bạn chưa quan sát tâm, cho nên phải nói là hãy tập quan sát tâm. Và tôi dám nói một điều là nếu các bạn tập quan sát tâm và quan sát tâm được thì sẽ có nhiều điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Tôi hy vọng tôi không phải là cái người mà quảng cáo một cách rẻ tiền về những cái chuyện mà hiện nay người ta hay quảng cáo. Nhưng mà tôi nói thêm một điều, đó là cái điều kỳ diệu đó nó sẽ tới cho những ai biết quan sát tâm. Và tôi trước khi đi vào đề tài chính, tôi còn xin nói thêm một điều nữa là sau 67 năm sống nhiều nơi trên thế giới, quan sát nhiều điều, cái điều mà tôi sung sướng nhất đó là mình đã theo đạo Phật. Mình đã theo đạo Phật. Không phải các bạn là Phật tử, tôi là Phật tử rồi hôm nay chúng ta nói cho vui miệng với nhau thôi đâu. Mà đó là điều rất thành thật của tôi. Hãy xem hiện nay trên thế giới bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra, bao nhiêu số người mình danh là tôn giáo gây ra cuộc chiến tranh này qua cuộc chiến tranh khác. Biết bao nhiêu là điều phiền não đang xảy ra. Thì tôi phải nói rằng là trước những cái cảnh đó đó, thì cái điều mà hạnh phúc nhất cho tôi khi nhìn lại cuộc đời của mình đó, đó chính là may thay mình đã theo đạo Phật. Và nói thêm một điều nữa là tôi nói rằng là may thay mình đã tập thiền và đã thực tập thiền. Hồi nãy các bạn không biết đó, tôi có đi một vòng phía sau lưng kia, tôi nhìn lưng của các bạn, tôi không thấy mặt các bạn, nhưng tôi thấy một cái khí lực toát ra từ trong cái đại chúng. Và bây giờ đây tôi nhìn xuống mặt các bạn thì tôi thấy rằng có một cái khí lực xuất phát ra từ những con người này, những con người trẻ và chăm chú. Các bạn đang chăm chú và các bạn đang lắng nghe, cái đó là một trong những cái đức tính rất quan trọng của cái người hành thiền, của cái người sẽ tiến bộ. Hãy quan sát tâm. Bây giờ tôi nói một điều mà các bạn sẽ giật mình. Chúng ta có thân chúng ta đây, và có tâm. Con vật, ví dụ con chó, con mèo, cũng có thân và có tâm. Thì tôi dám nói thế này nha. Con vật, đặc trưng của con vật là nó không biết nó có thân, hoặc là biết một cách mơ hồ là nó có thân. Nó không biết nó có thân đâu. Nó mà đi trước một cái gương, các bạn để ý, nó đi vào tâm gương, nó nhìn vào trong gương thấy nó, ví dụ con chó hoặc con mèo, nó giật mình. Nó không biết nó là nó đâu. Nó không có thân. Nó có thân nhưng mà nó không biết nó có thân. Những lúc nó buồn ngủ á, thì mắt nó sụp xuống nó ngủ thôi. Nó cũng biết rằng nó mệt và nó ngủ. Người ta đuổi nó chạy thôi. Nó không biết rằng là nó đứng bảo vệ thân nó. Chúng ta biết cho nó không biết. Hoặc là biết một cách mơ hồ thôi. Các nhà khoa học nói rằng con vật nó không biết là nó có. Con cọp mà khi nó xuống uống nước dưới suối á, nó nhìn thì nó thấy có cái hình gì, nó giật mình, nó tưởng con khác. Có lúc nó giật mình, nhưng con đó nó không đe dọa nó thì nó tiếp tục uống nước thôi. Cho nó không biết nó là nó. Các nhà khoa học nói rằng chỉ có một loài tinh tinh, một loài khỉ khá cao cấp mới biết nó là nó thôi. Còn ngoài ra con khác không có biết nó là nó. Đó là đặc trưng của vật. Vật nó u mê vậy. Vật nó u mê ở chỗ là nó không biết nó là nó. Còn chúng ta biết chúng ta có thân. Chúng ta biết chúng ta có thân. Đây là mắt của tôi, đây là mũi của tôi, đây là nội tạng của tôi, là tứ chi của tôi, biết hết. Nhưng mà con người lại không biết rằng nó có tâm. Tôi nói quý vị sẽ giật mình, các bạn sẽ giật mình. Tôi nói rằng chúng ta không biết chúng ta có tâm, hoặc là biết cách lờ mờ chúng ta có tâm. Các bạn nghe các bạn rất là nản, đúng không? Trời, ông này ông nói là chúng ta không biết chúng ta có tâm. Cũng giống như con vật nó không biết là nó có thân. Nhưng tôi nói thật các bạn, chúng ta biết một cách lờ mờ là chúng ta có tâm, nhưng chúng ta không biết sự vận hành của nó. Hãy xem một cái người đang giận dữ. Các bạn ra ngoài chợ, thấy người đang giận dữ ta cãi nhau, các bạn chịu khó quan sát, các bạn sẽ thấy cái tâm giận dữ người đó đang vùng lên, làm cho người đó quát tháo, đang làm cho người ta đập bàn, đập ghế, thậm chí chém giết lẫn nhau. Nhưng người đó không hề biết rằng cái tâm giận dữ đang vận hành, đang lôi kéo mình đi, đang biến mình thành ra những người như là con quái vật. Nếu mà người đó mà thông minh lắm, hoặc là ai can ngăn lắm, mới sực nhớ lại, ồ, nãy giờ mình đang giận đây, nhưng mà thường thường khó lắm. Sau nửa tiếng, sau một tiếng mới biết, thậm chí có nhiều người sau 2-3 ngày sau mới biết, thì ra ngày hôm qua hôm kia mình rất là giận dữ. Và chúng ta cũng vậy thôi, tôi cũng vậy thôi, quý vị cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta đều để cái tâm nó lôi kéo mình mà không hề biết. Lôi kéo mình từ đoạn này qua đoạn kia. Khi vui, khi buồn, vui thì mình cười, mình vui. Khi buồn thì mình khóc, mình cục mặt. Khi giận thì mình đập bàn, đập ghế, chửi rủa, thậm chí là chém chiếc. Chúng ta bị cái tâm nó dẫn dắt. Thường thường là chúng ta không hề biết tâm đang dẫn dắt mình. Chỉ có những người mà tương đối tuổi lớn, tương đối già dặn, tương đối tỉnh thức thì mới lâu lâu mới giật mình một cái, thì ra cái tâm của mình nó đi liên tục từ đoạn này qua đoạn kia, nó sinh cái này sinh ra cái kia, cái trước sinh ra cái sau sinh ra cái nữa, từ đó nó thành ra một cái dòng tâm thức cứ tiếp tục vậy mà người đó không hề biết hoặc là biết cách rất lờ mờ. Và cái dòng tâm thức đó là làm một chuỗi dài bất tận. Và chúng ta cứ đi từ cái tâm thức này qua tâm thức kia, nó trở thành giống như một cái đốm lửa nó kéo dài. Và chúng ta gọi đó là đời của chúng ta. Mà thường thường chúng ta không có biết gì hết trơn. Thỉnh thoảng biết một chút, sau đó là bị tiếp tục kéo dẫn. Cho nên, trở lại, con vật biết nó không có thân, tội nghiệp thay cho nó. Còn chúng ta biết có thân rõ lắm, nhưng mà tội nghiệp thay chúng ta không biết có tâm, hoặc là biết cách rất lờ mờ, như cái con tinh tinh nó biết cách rất lờ mờ. Và những ai mà có học Phật biết rằng cái dòng tâm thức đó nó kéo dài từ ngày này qua ngày kia, và một ngày nào đó cái thân nó chết đi, thì cái dòng tâm thức đó nó lại còn tồn tại và nó tái sinh và tiếp tục đi như vậy. Trong đạo Phật gọi là cái cõi ta bà, cái sự lang thang từ đời này qua đời kia, dòng tâm thức nó kéo dẫn đi. Cái dòng tâm thức đó nó sinh ra một cái mà chúng ta gọi là cái ta đó, cái tôi đó. Và dòng tâm thức đó nó còn tạo thêm một cái ghê gớm hơn nữa mà quý vị có lẽ cũng, các bạn có thể cũng tin. Cái dòng tâm thức nó tạo ra thế giới luôn chúng ta luôn. Cái mà chúng ta đang thấy này là thật lòng mà nói, những ai mà đi sâu vào đạo Phật và đã chứng nghiệm được, nó tạo luôn cả thế giới chúng ta thấy luôn. Tức nó vừa tạo ra cái thân của mình và đồng thời tạo ra những gì mà mình cảm nhận xung quanh luôn. Cho nên cái thân, cái tâm này này, nó tạo ra tất cả đời sống của chúng ta. Chính vì vậy mà trong câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú viết rằng tâm dẫn đầu các pháp. Chính cái tâm là nó tác nhân tạo ra chúng ta và tạo ra thế giới. Thế mà chúng ta không biết. Thế mà chúng ta biết cách rất lờ mờ. Chúng ta hơn con vật ở chỗ là chúng ta biết có thân thôi. Nhưng mà cái đáng biết nhất thì chúng ta lại không biết. Cho nên hôm nay tôi gặp các bạn, mặc dù rất trẻ và mặc dù tôi biết cái chuyện mà tôi đang nói này này khó lắm, nhưng tôi vẫn dám chia sẻ một cái điều. Đó là các bạn hãy tập quan sát tâm. Và khi mà bắt các bạn quan sát tâm á, không phải ngày một, ngày hai đâu, không phải dễ đâu. Nhưng mà sau một thời gian nếu các bạn nhuyễn trong đó đó, thì sẽ có phát sinh rất nhiều điều rất kỳ diệu trong tâm bạn. Bây giờ đúc kết lại chút xíu nha. Con vật nó không biết nó có thân, cho nên nó u mê, nó tội nghiệp vậy. Còn chúng ta biết có, chúng ta có thân, chúng ta đau, chúng ta ốm, chúng ta đi bác sĩ, người ta soi nội tạng biết rất rõ. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta có cái tâm, mà cái tâm đó nó tạo ra chính chúng ta và toàn thể thế giới hiện tượng này. Cho nên tôi xin khuyên các bạn, mặc dù là khó, nhưng mà không bao giờ quá sớm, hãy tập quan sát tâm. Bây giờ, qua một cái điểm này, cái bí mật xưa nay của trời đất là cái này, nhưng mà đa số nói người ngoài không tin, và các bạn trẻ thường không tin. Bí mật là gì? là chính ra cái tâm của chúng ta nó quyết định con người chúng ta và cả thế giới sinh ra. Và các vị đắc đạo, các vị giác ngộ, các vị tổ sư, các vị tiến bộ tâm linh và chúng ta chỉ khác nhau đó duy nhất thôi. Khác nhau cái duy nhất là chúng ta biết rất lờ mờ về tâm hoặc là không biết. Còn các vị đó biết rõ. Các vị đó biết rõ thôi. Và không những biết rõ, họ còn vận dụng được cái tâm theo ý họ. Còn chúng ta phàm phu, cho nên chúng ta không biết về tâm của mình. Các bạn học thiền chắc có nghe câu này nè. Ông thầy hỏi học trò, thế nào là mê, thế nào là ngủ? Thì vị học trò nói thế này chứ. Thưa thầy, mê là để tâm định đoạt, ngủ là con đoạt tâm. Chữ đoạt ở đây tức là quyết định đó. Đó, chỉ có khác nhau chỗ đó thôi. Chúng ta phàm phu thì tâm nó dẫn dắt chúng ta. Còn chúng ta mà trưởng thành, chúng tâm linh chúng ta đi trên đường giác ngộ là chúng ta biết về tâm. Thế thì các vị mà tiến bộ tâm linh là người đó biết rõ tâm đương vận hành như thế nào thôi. Các vị đã hơn chúng ta, xa chúng ta là chỗ đó thôi. Nhưng mà các vị đó muốn được như vậy phải tập. Và quý vị hôm nay có tập rồi đó. Quý vị hôm nay ngồi thiền, mặc dù chắc là quý vị cũng chưa được đi xa lắm đâu, nhưng mà các bạn là đã tập rồi đó. Thế thì các bạn thử quan sát tâm. Khi mà các vị thiền đó, là không phải ngồi cứng gồng mình cho nó khổ sở vậy đâu, mà đó là cơ hội để các bạn quan sát tâm. Các bạn được dạy dỗ là phải giữ quan niệm hơi thở, biết hơi thở ra, hơi thở vào, đó là bước đầu. Nhưng mà tới một thời gian nào đó, các bạn sẽ được dạy là xem tâm vận hành như thế nào. Và khi mà các bạn xem tâm vận hành thế nào thì sẽ sinh hai chuyện. Các bạn khám phá trong tâm mình chỉ có hai chuyện thôi. Hai chuyện duy nhất, hai điều duy nhất, hai khuynh hướng duy nhất thôi. Đó là yêu và ghét. Yêu là gì? Yêu là các bạn sẽ thấy có nhiều điều, có nhiều ý, có nhiều tư tưởng, có nhiều kỷ niệm, nó làm cho mình thích và mình cứ nhớ tới nó hoài. Nó tới vì mình hoài là vì mình thích nó, mình tư tưởng đó, cái người đó nói với mình lời dịu ngọt, khen ngợi mình, thương yêu mình, thích thú khi gặp mình yêu cái điều đó. Và cái điều thứ hai là ghét, là các bạn sẽ thấy có nhiều điều nó hiện lên trong tâm mà mình ghét nó, mình bác bỏ nó, mình xa rời nó, mình muốn đẩy nó đi xa. Thì hai cái khuynh hướng đó luôn luôn xuất hiện trong tâm. Hai cái cực yêu ghét đó luôn luôn xuất hiện trong tâm. Và cái này là phương Tây cũng biết rất rõ, hai cực yêu ghét luôn luôn trong tâm nó xuất hiện. Hai cái cực đó, nếu mà nói văn chương Phật giáo đó, yêu là gọi là tham, muốn có cho mình. Mà ghét á, thì gọi là sân, muốn từ chối nó, muốn chống nó, muốn đẩy nó đi. Nhưng mà chúng ta không biết yêu ghét, nó vận hành, chỉ thấy nó theo cái mệnh lệnh của nó thôi. Chúng ta mơ hồ về chuyện nó thì sinh ra một cái thứ ba gọi là si. Si không phải là si tình đâu nha. Si là không biết, si mê đó. Thì cuối cùng có ba cái điểm duy nhất trong tâm của mình là gì? Tham, sân, si, nói theo đạo Phật. Tham, sân, si hay nói theo văn chương chúng ta là yêu, ghét và không biết. Ba cái đó là ba cái nó chế ngự tâm chúng ta, làm cho chúng ta phiền não, đau khổ, bị nó hành hạ, thấy cuộc đời là bể khổ. Ba cái đó là ba cái bể khổ, ba cái nguồn gốc của khổ đau của chúng ta. Cho nên quý vị mà các bạn thấy một cái đồ hình của người Tây Tạng đó, đồ hình có những cái vòng tròn rất lớn đó, thì vòng tròn nào là thập nhị nhân duyên gì cả, thì những trung tâm vòng tròn thì có ba con vật đại diện cho ba khuynh hướng tôi vừa nói trong tâm, mà ai mà quan sát tâm đều thấy cả, đó là yêu, ghét và mơ hồ về chuyện yêu ghét là vô minh. Nó là trung tâm của mọi phiền não chúng ta. Cho nên quý vị mà tập quan sát tâm thì cái việc đầu tiên mà các bạn được hưởng là gì? Biết được cái tâm mình vận hành thế nào. Và khi mà biết được tâm mình vận hành như thế nào đó thì cái đau khổ của mình giảm đi một nửa. Nếu các bạn mà giận ai đó thì thay vì đập bàn đập ghế muốn la hét với người đó đó, mà nếu các bạn quan sát tâm được biết cái tâm giận dữ đang vận hành, thì tôi bảo đảm các bạn, nó mất đi một nửa. Cái sự đau khổ của các bạn chỉ còn một nửa thôi. Và cái người kia đó, lẽ đã bị các bạn giận dữ lại trở lại đó, thì là cũng bớt đau khổ đi một nửa. Các bạn giận cha hay giận mẹ hay giận anh em hay giận người yêu của mình. Mà nếu như các bạn biết rằng mình đang giận dữ, thì các bạn bớt đi một nửa và người yêu các bạn giận bớt đi một nửa. Cho nên khi mà tôi nói các bạn, quan sát tâm không phải nói chuyện xa vời của các bậc giác ngộ, mà nói ngay đời sống của các bạn, ngay từ trong đời sống hàng ngày của các bạn, là các bạn đã bớt đi phiền não. Lát nữa đây tôi nói thí dụ thôi nha. Các bạn lái xe về nhà, trên đường gặp các bạn đụng phải một đầu cầu đi xe đạp, vô ý đụng bạn, thông thường các bạn sẽ giận dữ, thậm chí là chửi bới, thậm chí là đánh đập nó. Nhưng mà các bạn quan sát tâm, nói à, mình đang giận dữ đến này, thì tôi tin rằng các bạn giận đi một bớt, giận đi một nửa. Thì thay vì la hét nó, thì các bạn sẽ nói nhẹ nhàng, nó bữa sau đi phải cẩn thận hơn chứ. Thì nổi cái chuyện đó là làm cho các bạn bớt khổ đi một nửa và cầu kiên bớt khổ đi một nửa. Cho nên khi mà bắt đầu quan sát tâm, các bạn sẽ giảm thiểu cái phiền não của mình rất là nhiều. Còn nói xa hơn, các bạn mà đã quan sát tâm một cách nhuần nhuyễn, tập từ năm này qua năm khác, thì các bạn sẽ thấy xuất hiện rất nhiều điều kỳ diệu. Mà tôi không nói nhiều quá, tại vì nếu không nó sẽ đi mất thời gian. Nhưng các bạn sẽ chứng nghiệm những điều mà Phật nói, sự giác ngộ này, những cái mà tánh không này, những cái mà phải nói rất khó cho các bạn trẻ, chỉ những ai thực hành mới biết. Trong đó có những cái điều mà các bạn có nghe tứ niệm xứ này, đó. Các bạn sẽ thấy thì ra trong tâm chỉ xuất hiện, ngoài cái chuyện ba cái hồi nãy mà nói là còn bốn loại khác nhau, thân, thọ, tâm, pháp, cái mà Đức Phật hay nói là tứ niệm xứ đó. Nhưng mà cái đó đi xa quá, hôm nay chúng ta không vào. Và nếu các bạn mà tới cái mức nào đó mà nhu nguyện hơn nữa đó, thì các bạn bắt đầu sửa tâm, các bạn sửa cái tâm mình. Và khi mà sửa tâm mình chính là chữ tu đó, tu mà tu tâm đó, sửa trong tâm mình. Chứ không phải là sửa những cái chuyện mà thường như là lời ăn tiếng nói, là hành vi hay là sắc diện này nọ. Mà các bạn sửa thật trong tâm mình. Mà sửa thật trong tâm mình chỉ được thực hiện nếu các bạn đã biết quan sát tâm. Điều mà tôi xin chia sẻ với các bạn là tuy các bạn còn trẻ, nhưng mà sức các bạn rất sáng. Và đa số các bạn ở đây đều có cơ hội học hành. Và tôi tin rằng các bạn có đủ khả năng soi sáng tâm mình một cách chủ động. Và khi các bạn soi sáng như vậy đó, thì đó là bước đầu của con đường tâm linh. Đó là bước đầu của cái con đường mình gọi là giác ngộ. Chỉ giác ngộ đối với chúng ta nó xa vời quá, tại chúng ta còn quá phàm phu. Nhưng mà như đã nói, nó là bước đầu. Nếu không đi bước đầu này, thì không bao giờ thấy được tâm mình và cũng không bao giờ sửa được tâm mình như chúng ta nói là tu. Ngay cả trong thời gian còn đi học như các bạn, còn phải học, phải thi, phải kiếm nghề nghiệp các bạn cũng thấy rằng nếu cái tâm mình mà mình tự soi nó để mình thấy nó vận hành như thế nào, thì các bạn học hành cũng tốt hơn, thi cử cũng tốt hơn. Bảo đảm các bạn không bao giờ các bạn bị một cái bệnh gọi là bệnh depression, tức là cái bệnh trầm cảm đó, các bạn không bao giờ bị. Tại cái bệnh trầm cảm là có gì loại bệnh tâm, mà nếu như mà mình không soi sáng nó thì nó sẽ xâm chiếm mình, mà mình soi sáng nó biến. Cái sự kỳ diệu khi mà các bạn soi sáng tâm mình đó, kể ra không hết. Thậm chí những cái mà ta gọi là vọng tưởng đó, trong thiền các bạn hay sợ bị vọng tưởng, các bạn khi mà thấy nó là vọng, mà khi mà biết nó, soi sáng nó, lập tức nó biến thành chân. Nó cũng giống như tiếng ăn trộm vậy đó, nó lẹn vào nhà mình, nhưng mà khi mình biết nó đó, thì tự nhiên nó cười với mình giống như là bạn. Thì tương tự như vậy, nếu như mà các bạn hành thiền mà có vọng tưởng, mà mình biết tới nó là lập tức nó biến thành chân. Đừng có sợ là vọng nữa, mà chỉ cần biết nó là nó chân. Cho nên là cái việc mà các bạn biết soi sáng chính mình, tức là phản quang tự kỷ đó, biết soi sáng chính tâm mình, thì mang lại cho các bạn rất nhiều cái sự lợi lạc trực tiếp cụ thể trong đời sống của chính mình. Ngày nay các bạn đều biết rằng là Internet quá nhiều thông tin, các bạn không xử lý được thông tin, thông tin tới quá nhiều. Mà nếu các bạn tự soi sáng chính tâm mình thì các bạn sẽ lấy đó làm cơ sở để xử lý thông tin cho đúng. Cái thông tin đó nó kích thích tham, cái thông tin đó kích thích sân, thì các bạn biết nó, à, đó là những cái thông tin không đáng phải theo dõi. Những thông tin mang lại cái sự sáng suốt thì mình có thể theo dõi nó, mình có thể tin cậy nó. Thì đó là những cái mục đích, đó là những cái ích lợi thiết thực mà tôi xin chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thôi xin cảm ơn sự chú ý của các bạn.
Định làm gì?
Đi đâu?
Tôi muốn gặp Đức Thế Tôn.
Diệt dục cái gì mà diệt dục? Ăn ở với con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm.
Lại Phật, Phật hãy cứu con của con. Xin Ngài hãy cứu con của con.
Ta sẽ cứu con người.
Hứa rồi mọi người ơi.
Tôi cầu xin mọi người hãy giúp tôi, hãy tìm kiếm con tôi.
Ông Đà Ly ơi,
ông Đà Ly.
Chào đấm cô. Cô biết họ là ai không mà cúng dường? Không thấy cảnh của Tôn Đà Ly hay sao mà cúng dường?
Dạ.
Vì vậy chính hôm nay tôi sẽ rành nét mặt của bà.
Đứng lại.
Chẳng ai muốn, phải không mẹ? Trò chơi lên trời. Thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi, vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào, như những mặt người tình khôi. Mẹ và con đi chơi, đi xa bờ suối, con suối chạy dài, khua cá vòm trời lúng lay. Rồi vài mươi năm sau, đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên chơi. Dìu mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn, quên những giày vò tấm can. Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười gió, ươm nắng hồng đào như những mặt người tình khôi. Mẹ và con đi chơi, đi xa bờ suối, con suối chảy dài khua cả vòng trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau, đi qua trần thế, con cõng mẹ về, con cõng mẹ về thiên thai.
Trò chơi lên trời.